thân đặt cái bài chuẩn bị nói về những vị mà định tu cái pháp môn này. Điểm thứ nhất là phải tìm thầy có đủ khả năng, tức là một ông thầy có học và có hành, đứng đắn. Chúng ta sở dĩ mà không có thầy mà vẫn tu là bởi vì chúng ta, như thầy có nói với chị em, chúng ta chỉ là những người có bệnh tìm thuốc uống thôi. Khi nào khỏi bệnh uống để cho nó đỡ cái tham sân si, chứ không có mục đích thật sự tu sâu vào cái pháp môn này, không phải là cầu tu chứng bằng cái pháp môn này. Về việc xuất thế thì chúng ta đi cái đường cầu vãng sanh khỏi Phật A Di Đà, chứ chúng ta không dám mon men vào cái pháp môn này mà nói chuyện cầu tu cầu chứng. Cũng như người bây giờ có bệnh nhức đầu thì chỉ ra phố mua tạm vài viên uống cho nó đỡ cái nhức đầu lúc bây giờ, chứ không phải là dám có cái hoài vọng là sẽ làm ông thầy về cái nghề thuốc, không dám làm một ông bác sĩ hay là một ông dược sư, mà chỉ là một bệnh nhân mua thuốc uống tạm vài viên cho nó khỏi cái bệnh trong hiện tại thôi. Cho nếu mà chúng ta mà thật sự học và tu cái pháp môn này thì phải có thầy dẫn đường. Tất cả các pháp môn thiền Phật tổ đều dạy là phải có thầy, chứ không được tự do mà tu bừa bãi. Bởi vì cái đường thẳng ấy thì chúng ta biết là đường đi đường thẳng thì dễ biết, nhưng mà ở trong cái đường đó nó có những hầm hố, nó có những gai góc, nó có những khó khăn, thì những cái này không phải là trí lực chúng ta đã có đủ khả năng. Cho nên tu tất cả các pháp môn thiền đều phải có thầy. Trong Phản Văn, Đức Quán Thế Âm cũng dặn thế, là muốn tu Phản Văn phải có thầy, chứ không có được bừa bãi. Tu về thiền không thể tự, không thể mà nói chuyện mà một mình tu. Bởi vì trong cái lúc an định và thiền, cái tâm, cái ngũ ấm của chúng ta nó biến hóa nhiều thứ lắm. Phải có các bậc thầy có kinh nghiệm mới điều hòa được. Nhớ rằng nếu mà thật có tâm muốn tu chứng bằng cái pháp môn này thì phải tìm một bậc thầy có khả năng. Thứ hai là chữ tứ chánh cần, nghĩa là thế nào tịnh giới? Cái việc mà phải siêng năng làm là việc gì? Ác chưa sanh thì phải đề phòng. Bây giờ mình chưa có cái thói nghiện rượu thì mình phải đề phòng, chớ có gần những người nghiện uống rượu, chớ có la cà vào trong những tiệm rượu hay những cái bữa tiệc người ta mời uống rượu, mình đề phòng chớ có uống. Thế thì đó là cái ác chưa có thì mình phải đề phòng, đừng để mà sau này mang lụy. Thế còn cái ác mà đã có rồi, ví dụ như đã lỡ mà có cái thói người nữ mình thì không nghiện rượu nhưng mà hay nghiện cái ăn trầu. Thế thì nếu lỡ có những cái thói xấu rồi thì phải làm sao? Phải chừa đi, đã. Ăn trầu, thuốc lá, những cái đó, những tất cả những cái thói xấu. Xét mình thấy mình có cái thói xấu nào thì phải chừa đi, như là cái hay nói dối, cái hay nói chuyện tầm phơ. Những tất cả những các cái thói xấu mình lỡ có rồi thì phải tìm cách mà chừa đi. Đó là hai cái việc chúng ta phải cần mẫn. Thế còn cái thứ ba là gì? Chưa có cái thiện mình chưa có thì bây giờ mình phải tập cho có. Thí dụ như cái gì? Sân si nó thuộc về cái ác, hoặc là đã sanh hoặc là đang có thì phải chừa. Còn bây giờ thiện, cái tâm hoan hỷ, Đó, mỗi khi ai ta mượn mình một cái gì đưa cho người ta mượn cái bút chì hay là cái bút thước kẻ thì lạnh lùng đưa cho người ta, khiến cho người ta tưởng là mình không bằng lòng. Thì tức là mình chưa có cái đức hoan hỷ. Thì phải làm sao? Tập, tập vui vẻ. Dù rằng không nói, nhưng mà cái nét mặt, cái khóe mắt, cái nét mặt, cho nó có một cái tướng hoan hỷ, để chị em ta cũng, những người ở chung quanh ta vui. Đấy, thì bây giờ mình cái thiện mình chưa có thì mình phải tập cho nó có. Còn những cái lành mà mình đã có rồi ấy, thì mình phải làm sao? Bảo tồn, đừng có để cho nó mất. Thế thì các vị cái tu cái này tại làm sao lại phải có tứ chánh cần? Sao tu cái pháp môn này lại cần phải có cái tứ chánh cần? Và các pháp môn của Phật, các pháp môn tu, thật ra chẳng có pháp môn nào mà không dùng đến cái tứ chánh cần này cả. Pháp môn nào cũng phải có bốn cái chánh cần này, là bao nhiêu ác phải chừa đi, bao nhiêu lành phải học tập. Thì Phật tu về pháp môn tịnh độ có cần không? Đấy, con xét pháp môn nào cũng phải có mấy cái này, là cái này là gốc. À, thế nào chân lý? Bây giờ chưa hết, tại sao phải ít ăn, ít ngủ, ít nói? Cái ăn nhiều nó khiến cho người ta thưa ngủ. Thế nhưng mà ăn nhiều thì mình được khỏe. Thì tại sao lại không cho ăn nhiều? Ít ăn không có nghĩa là bảo mình phải đói. Thế nhưng mà ăn nó có tiết độ, vừa phải, vừa đủ. Hay là nói cho đúng là đáng lẽ, ví dụ như còn độ mấy thìa nữa thì mình mới đủ no, thì mình bớt đi. Thế để cho cái dạ dày ấy, nó êm ả. Thế những vị mà ít ăn ấy, thì cái ngủ nó cũng ít, mà thì thầy chưa có tu về cái pháp môn bớt ăn, thầy vẫn cứ ăn đủ no. Nhưng mà chính ra là các vị trong các sách đều nói là cái ăn ấy, nếu mà mình bớt đi, cái người nào có bớt ăn ấy, thì nó thêm cái nghị lực. Còn ăn nhiều ngủ nhiều là những cái người kém nghị lực. Thì cũng đúng, vì đã ăn nhiều nó hóa ra ngủ nhiều, mà đã ngủ nhiều thì nó thành cái lười biếng, cho nên cái nghị lực nó phải kém. Thế thì cái ít ăn ít ngủ, nhưng mà nhớ rằng phải điều độ, phải tiết. Ở đây chỉ nói là tiết độ, chứ không có nghĩa là bảo chúng ta bớt ăn bớt ngủ cho đến mà khiến cho đến bệnh hoạn thì không nên. Nhưng có cái điều là những các vị chuyên tu về cái pháp môn này, cũng như tất cả các pháp môn khác, những người chuyên tu nữa, thì người ta ít dùng đến sức lực cơ thể. Thế cho nên rằng cái ăn với cái ngủ, dù muốn dù không, nó cũng giảm. Những cái người tu ít, người ta ít ngủ, ít ăn, bởi vì cái cơ thể nó không phải dùng đến nhiều sức lực, không dùng đến nhiều calori. Cho nên những người mà chuyên tu thì bao giờ cũng ít ăn, ít ngủ. Thế nhưng còn cái ít nói là tại sao chân lý? Bởi vì nói nó khiến cho động thần, nó mất cái tĩnh lặng, cho nên nó có hại. Chỉ nói khi nào mà cần thiết lắm. Con người ta nó có một cái nghiệp là cứ theo cái đà, đã nói một câu là cứ thế nói chàng. Nhiều khi không biết, không định nói mà rồi cũng cứ nói. Cho nên cái nói này là một cái tướng của buông lung. Nên người tu là bao giờ phải ít nói. Mình cứ thấy một vị tu sĩ nào mà ngồi nói huyên thuyên thì mình biết cái vị ấy là không có sự tu hành. Người tu là bao giờ cũng ít nói. Ít nói có nghĩa là làm chủ được cái miệng của mình, không bừa bãi, chứ không phải là cứ câm lặng. Thế nhưng mà có nhiều vị mới tu, người ta cần phải tập thì người ta cũng im lặng hoàn toàn. Nhưng mà thực ra cái ý của Phật thì không bằng lòng cho chúng ta tu cái thôi cái gọi là tịnh khẩu, là không có cho phép. Nghĩa là phải khi nào có việc thật cần thì vẫn nói, nhưng mà phải tập có cái sức tự chủ được mình, đáng nói với nói, không đáng nói thì thôi. Chứ không có cái nêu cái nhãn hiệu tôi tịnh khẩu rồi không cho ai, không cho cho ai nói với mình không nói với ai. Thành ra bởi có những cái việc cần kíp, cần dùng cũng không nói, thì thật gọi như thế gọi là dê câm. Và không bằng lòng cho đệ tử tu cái hạnh câm mà phải nói, nhưng mà phải có sức tự chủ mình, không nói bừa bãi, chậm chạp để kịp cái thì giờ, cho cái tinh thần của mình nó nhận xét cái việc có nên cử động hay không. Nếu cái tinh thần của mình nó xét cái cử động này vô ích, thế thì nó không làm. Có vị ngồi không, cái tay cứ phải mân mê cái này, mân mê cái khác. Đó là những cái cử động không có ý thức. Thế cho nên cái người, cái vị này phải tu, phải có cái sức tự chủ, xét mình, thấy mình. Cho nên cái miệng không nói những lời thừa, mà chân tay, thân thể không có những cái cử động vô ích. Cho nên phải chậm chạp để cái tinh thần nó kịp ghi nhận, nó thấy,